Thiền sư Thủy Nguyệt, hiệu Thanh Giác, 1637, 1704, đời thứ 36, trong Tài Động. Trong Tài Động đây tức là một cái tên gọi là con cái của Thiền Tân, mà coi như ngang ngang với Tân Lâm Tế, mà còn lại tới bây giờ tức là trong gọi là ngũ gia Pháp Tân đó, thì hai cái tân này là hai tân còn truyền lâu dài tới ngày nay. Tân thường thường gọi là Tân Lâm Tế đó, là cái tân mà của nhà Tướng, cho nên là các vị trong đó là dùng gọi là cái thủ đoạn nó mạnh mẽ mạnh bạo, còn Tân Tài Động thì gọi là của nông dân, cho nên là bình dân nên đi vào gọi là nó nhẹ nhàng. Và cái Tân Tài Động cái tên này là cũng do kết hợp hai cái tên là của ông thầy và người trò, tức là Động Sơn và Tài Sơn đó, Động Sơn biên giới với Tài Sơn biển cực đó, kết hợp lại thì gọi là Tân Tài Động. Thì ở đây là ngày Thủy Nguyệt, ngày sư sinh năm Đinh Củ 1637, quê ở Thanh Triều, huyện Ngụy Thiên, phủ Tiên Hưng, đại Sơn Nam, là con nhà họ Đặng. Vừa lớn lên sư ta học Nho giáo, đến 18 tuổi thi đậu cánh cử tứ trường. Như vậy là cũng là thuộc hàng nó là thi cử. Rồi đến năm 20 tuổi sư chán cảnh đời đoạt đời vô vỡ, thích mà đi tu theo các thiền sư. Sư bỏ nghiệp nho tìm đến chùa Cả Hội Đội, huyện Thủy Anh xin xuất gia học đạo. Ở đây 6 năm học các kinh sách sư chưa thỏa mãn, mới xin phép thầy đi du phương tham vấn. Đi tham vấn hết các bậc tôn túc trong nước mà tâm chưa sáng đạo, lần lượt đã 28 tuổi đầu, sư quyết chí sang Trung Quốc tầm học. Tháng 3 năm Giáp Thìn 1684, niên hiệu Cảnh Trị Kiều Lê, sư cùng hai đệ tử lên đường sang Trung Quốc. Vậy thì quý vị thấy, với cái tâm mà gọi là cầu đạo của người kia, hôm nay được chưa thỏa mãn thì viết đi xa để mà học đạo. Là ngày xưa như vậy thì học đạo người kia là phải đi như là xa xôi chứ không phải dễ dàng như bây giờ. Mình bây giờ người kia dễ dàng cho nên hơi chân thường. Trên đường đi rất là vất vả nhọc nhằn, vừa tới tỉnh Cao Bằng thì một người đệ tử mắc bệnh nặng, thuốc thang không khỏi phải chết. Sư trên các bên vệ đường và dặn rằng: "Nghe như sức mỏi không thể theo ta được, thôi tạm nghỉ nơi đây, khi ta ngộ đạo trở về sẽ tế độ cho ngươi. Từ đây chỉ còn hai thầy trò vai mang bình bát, chẳng quản ngại đường xá xa xôi, hân hỏi tiến tới với tấm lòng vui với đạo." Như vậy thì đi có ba thầy trò mà tới Cao Bằng thì một người đệ tử chết rồi, cho nên còn hai thầy trò. Một hôm trên đường trèo đèo lội suối, sư mới cảm hứng nên non nước với ta có nhân duyên, đã lội suối rồi lại vượt non, nước rửa bụi trần nhọc nhằn hết, núi non chân biết ngàn đạo cao. Tức là có duyên với nước non cho nên là lội suối trời non. Nhưng ngày đây nhờ lấy nước rửa bụi trần cho nên ngày nó hết nhọc nhằn, đi như vậy nhưng mà cảm thấy vui chứ không thấy ngọc. Rồi leo núi thì mỗi càng bước lên, tức là núi măng chân bước đó, thì càng bước tới là càng lên cao, cho nên núi măng chân bước thì ngàn đạo cao lên, chứ không có nản chí, không có thấy lui. Tức là càng bước tới là càng lên cao, càng đi tới, chí càng mạnh, chứ không có nản chí mà thấy lui. Trải mấy kinh chuyên đến năm Ất Tỵ 1685, hồi xưa mới đến đất Châu Hải cũ, hết 3 tháng ngày lội lặn đến thăm các Tùng Lâm danh tiếng mà xuất duyên chẳng hợp, tức là đi tìm các cái nơi Tùng Lâm mà nổi tiếng bên Trung Hoa thời đó đó, nhưng mà ngài cũng chưa có hợp được cái duyên. Khi đang băn khoăn trong lòng không biết phải tìm đến đâu, một hôm khi lên núi nằm ngủ trên tảng đá lớn, bỗng mộng thấy một cụ già khí chất trang nghiêm, tinh thần thanh cảm, đi đến trước Nam Đàn, biểu hoàng thân hạ lưỡng miên man, ly phản gia tu hữu túc duyên, tảo thoát dục linh vô thượng thức, bản ngay đảnh lễ ước tôn nha. Cũng vậy, chú đem việc này bàn với người cùng đi rằng ở trong câu phá tức là câu trên câu đầu á, thì trên chữ phân có chữ biểu, tức là biểu hoàng phân á, đi cùng tức là chữ biểu chữ hoàng, tức là biểu hoàng phân hạ, tự như chữ biểu chữ hoàng ở trên chữ phân mà thì tức là thượng hoàng, tức là chữ phân mà có chữ biểu chữ hoàng ở trên thì đó là thượng hoàng. Và câu giữa có chữ ly và chữ khảm, tức là ly khảm gia tu á hữu túc duyên, thì như ly là quả thuộc về nam, khảm là thủy thuộc về bắc, tức là nam bắc và có túc duyên. Và câu kết là có chữ bản ngay là chữ nhai, thì có hai chữ thở nó cần lên nhau, thêm chữ thập ở giữa chữ bản nó hả, tức là núi cao. Như vậy tức là lên trên núi cao mà lễ gặp mà thầy tức là tôn nhân, thì đây đúng là tinh thần, tức là đúng là thần nhân báo cho ta biết là ta có duyên với núi Phụng Hoàng cao, muốn nghe tiếng pháp vô thượng phải lên núi ấy đảnh lễ bậc tôn túc. Đó là ngày bàn với người đệ tử. Thì đón xong khi nó cùng đệ đệ lại mang hành lý đi tìm các nơi hỏi thăm núi Phụng Hoàng, mà quanh quẩn mất hơn một tháng mới tới núi Phụng Hoàng. Thì quả thật là có cái núi Phụng Hoàng mà tức là chỗ thiền sư nước cứu chi giáo ở đây, chùa điện nghi nga núi cao chót vót tưởng chừng như núi Linh Thú chi xưa hiển hiện ở đây. Đến đây làm sư nửa mình nửa trợ, mình là được hiện thành giúp, tức là cái bài trợ kia như là thiện thần hiện thầm để mà giúp cho ngài, báo cho ngài đã biết. Nhưng mà sợ là vì ngôn ngữ bất đồng khó khăn cho việc thưa hỏi, đến cảnh tam quan sư liền viết họ tên và chỗ ở trình lên cho vị tăng giác cảnh xin ý kiến và thượng tôn sư. Tức là đây là vì ngôn ngữ nói chưa được cho nên phải viết gọi là bút đàm viết chữ thôi để mà trình. Thì cái vị tăng này bảo bắt nam hơi nhỏ nói năng không hợp, tuy là đạo vẫn bằng đường, chân lẽ đâu mới đến là được phân phó như thế. Thì như vậy để cho thấy cái tinh thần của ngày xưa, không phải là tới chùa ra kinh mà là vào được ở đây, không phải đơn giản. Cho nên đây nghĩa là cái vị mà tăng ngày giác cảnh á, đại thị đồng, nhưng mà mới đến đâu có được phân phó như vậy. Cho nên bấy giờ khi nó sinh ở ngày cảnh tam quan, đang ngày học chuyến qua, đang đêm thì tại tự thiền như vậy thì chưa được vào chùa, chưa cho vào chùa, ở tạm ngoài cảnh, tạm ngoài cảnh là 3 tháng, qua 3 tháng học đang ngày học chuyến qua, đang đêm tại thiền. Bởi vì ngày xưa đó cho thấy ngày xưa học đạo không phải dễ dàng như ngày nay, mà trong các thiền viện như vậy nó có cái quy tắc, cho mình không phải đến cái sinh vào thiền viện coi là các ngài cha liền, mà đến phải thử coi có phải thật tâm vì đạo, có thiết tha vì đạo hay không. Cho nên tới thì luôn luôn sinh là các ngài từ chối, mà từ chối bằng lý do này lý do khác, hoặc là đầy đủ chúng rồi chùa không cần chở, từ chối. Nhưng mà nếu là người mà thật thiết tha thì từ chối gì từ chối, nhưng mà cứ ra ngày cảnh tam quan đó ngày thiền, thiền rồi để cho thấy cái tâm thiết tha. Thì cái cuối cùng mà khi mà cái người ngày nào dự cảnh đó họ thấy được cái tâm thiết tha đó, rồi thì họ vào bạch với hòa thượng ở trong đó, thì sau đó thì mới cho vào gặp hòa thượng. Mà cho gặp rồi đó thì hòa thượng có nhận không nữa thì còn chuyện nữa, chứ không phải như mình bây giờ vào được dễ dàng để xem thiền. Chứ là phải qua thời gian thử thách.